thừa là tu như thế nào, và tu theo tuổi thừa là tu ra làm sao. Hai pháp môn này khác nhau căn bản là gì? Xin thầy giải thích một cách súc tích. Các khái niệm về đại thừa và tiểu thừa đó, chúng tôi đã có dịp chia sẻ tại giảng đường này là khá nhiều lần. Nó xuất hiện ban đầu trong truyền thống và lịch sử phát triển Phật giáo để chỉ chung cho cái năng lực tu tập và cái mức độ chuyển hóa tu tập từ cái năng lực tu tập này. Một hành giả nào có cái tâm niệm hẹp hòi, chỉ muốn lo cho bản thân mình trước, mình là số một, còn tha nhân là thứ yếu, theo kiểu đèn là ai lấy sáng, ai chết mặc kệ họ, biểu mình sống nhân răng là được, thì người đó được gọi là người có tâm niệm tiểu thừa. Theo nghĩa đen á là hẹp hòi. Chữ thừa trong chữ Hán là cổ xe, tiểu là nhỏ. Ngày xưa đó, tại đất nước Ấn Độ thì người ta đã sử dụng được các cái kỹ năng chuyên chở, để dùng con chó để chở làm một chiếc xe và sau nó, rồi có nơi thì làm chiếc xe cù, lấy con cù làm số chuyên chở, có nơi lấy con lừa, có nơi lấy con ngựa, có nơi lấy con trâu, có nơi thì lấy con voi. Voi thời điểm đó quý hiếm vì phần lớn là voi dữ khó điều phục, mà nó trở thành cái sở hữu tài sản quốc gia, chỉ có vua chúa và các lực lượng quân sự lớn mới được quyền tư hữu hóa đó, vì nó liên hệ đến cái quyền hạn quân sự. Do đó người thường dân chỉ được sử dụng cái sức chuyên chở lớn nhất là chuyên chở của trâu và bò. Thì ai sử dụng con cù, con hu, con nai, con dê hay con ngựa đó chuyên chở thì được gọi là tiểu thừa, bởi vì cái sức chở của đó không nhiều lắm. Còn ai sử dụng con trâu, con bò để chuyên chở được gọi là đại thừa. Sự thực tập mà kết quả của nó có thể lan rộng và gây ảnh hưởng tích cực đến tha nhân và cộng đồng, từ người đó được gọi là người có tâm lượng vị tha, tâm lượng lớn. Đừng nên hiểu khái niệm tiểu thừa và đại thừa được sử dụng để ám chỉ cho hai tông phái Phật giáo. Một bên á lấy văn hệ Pali làm nền tảng được gọi là Nam Tông, một bên á lấy văn hệ Sanskrit làm nền tảng được gọi là Bắc Tông. Như người ta đã từng có mâu thuẫn trong lịch sử. Truyền thống của Phật giáo Nam Tông về phương diện địa dư trải qua các quốc gia Miến Điện, Tích Lan, Thái, Lào, Campuchia, và phương diện Bắc Tông đi về phía Bắc của Ấn Độ trải qua các nước Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn, Việt Nam. Nên sử dụng dưới khái niệm này, nó mang tính cách trung tính hơn là dùng chữ đại thừa và tiểu thừa, ám chỉ rằng cái pháp môn thực tập đó là ích kỷ nhỏ nhoi, và pháp môn thực tập của Bắc Tông là lớn vĩ đại. Thì cái đó nó dẫn đến một sự khủng hoảng nội bộ giữa Phật giáo. Khi chúng ta áp đặt cho người khác là tiểu thừa ích kỷ thì lập tức chúng ta đã tạo ra một khoảng cách giữa mình và người. Khi mình cho rằng mình là đại thừa đó thì lòng cống cao ngạo mạn bắt đầu có, hãnh diện tự hào của cái tôi đó bắt đầu trương sinh. Và nói theo tinh thần của bản kinh này đó, nó tạo ra muôn ngàn trở ngại, bởi vì nó thiết lập sự đối đãi, nó đặt trên nền tảng của hữu ngã, nó sống bằng cảm xúc và nó phân biệt đối đãi trên các thái độ để dẫn đến tiến trình phản ứng giữa ưa và ghét, và cuối cùng thuận và nghịch, bạn và thù của bạn. Đối lập, mâu thuẫn, xung đột, loại trừ, tất yếu diễn ra. Cho nên các khái niệm đó nên hiểu là từng hành giả đều có. Có những lúc tâm chúng ta đó, mỏi mệt, bị xúc phạm nhiều quá, bị va chạm nhiều quá, bị thương tổn nhiều quá, tâm mình chung lội, chung lại, như là bị băng giá. Cho nên mình không muốn dấn thân trong cuộc đời. Thì lúc đó mình đang là một hành giả tiểu thừa. Khi mà mình vượt lên trên được những thách đố này, càng va chạm, càng bị gặp nhiều nghịch cảnh như chừng nào, mình càng mừng chừng đó, vì nghĩ rằng mình đang tiến bộ, mình có cơ được thành công lớn hơn. Thì lúc đó sự dấn thân và tinh tấn làm cho mình trở thành một người đại thừa. Nó lên được đặt trên cơ sở của sự thực tập ở từng con người, hơn là chỉ cho một giáo phái, một pháp môn. Pháp tu căn bản Khác biệt giữa hai truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông đó, nằm ở chỗ Nam Tông lấy văn hệ Pali với 41 kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi và 15 tập Tiểu Bộ Kinh với những chủ đề căn bản. Còn Phật giáo Bắc Tông đó, lấy các bản kinh mà sự dấn thân hòa với truyền thống văn hóa phong tục tập quán của bản địa làm cho nó có phong cách của phê bình nhân học và lý luận văn học với các chủ đề và nội dung cụ thể, với sự diễn dịch chi tiết làm cho người ta tiếp xúc vào dễ dàng cảm nhận về chiều sâu và độ cảm của nó. Một bên đó là phát triển để đáp ứng với cái sự toàn cầu hóa đặt trên nền tảng của văn hóa bản địa, để cho tất cả các dân tộc vốn đã chịu và hấp thu nền văn hóa bản địa không cảm thấy đạo Phật là xa lạ và do đó chấp nhận đạo Phật một cách dễ dàng. Cho nên cái phong cách trình bày của kinh tạng Bắc Tông mà thường được gọi là kinh tạng đại thừa, nó có phần rất khác với kinh tạng Pali. Cái nguyên ngữ trong kinh tạng Pali nó thường diễn ra theo một cách thức là có trung lập, là bởi vì ngày xưa không có sách vở cho nên phải lặp đi lặp lại nhiều lần để cho người ta dễ dàng nhớ mới có thể hành trì được. Còn trong đó văn phong của kinh tạng đại thừa là văn phong phân tích, nó vượt lên trên cái văn phong mô tả. Vì căn tánh ngày xưa của những hành giả đến với Đức Phật đó, cao, cho nên nghe ngài nói sơ qua là có thể tỉnh thức liền, không cần phải phân tích dài dòng. Còn về lâu về dài, cái truyền thống giáo dục ngày càng được phát triển, nhiều trường phái, nhiều học thuyết, nhiều giáo phái, nhiều tôn giáo có mặt, mà nếu mình nói một cách quá đơn điệu và quá đơn giản thì người ta không cảm thấy áp phê. Và do đó sự phân tích ngôn ngữ và sự triển khai về nội dung từ ngoại hàm cho đến nội hàm của nó mới có thể tạo ra tính cách thuyết phục, và từ đó mở cửa cơ hội cho người ta trở thành một hành giả tâm linh để đạt được các giá trị tâm linh cao hơn. Về phương diện động cơ, hành giả theo truyền thống của Nam Tông đó, lấy mục tiêu giải thoát cho bản thân mình làm chuẩn mà hoàn toàn vẫn không bị rơi vào trạng thái của ích kỷ. Dầu lợi người bao nhiêu đừng quên phần tự lợi, đó là cách thức thiết thực nhất. Nếu mình không có đủ năng lực để có thể cứu rỗi và tạo chất liệu an vui hạnh phúc cho mình, làm thế nào mình có thể cứu cho người khác? Cho nên các bác sĩ hay là các dược sĩ hay là những người nào mà có nhiều đóng góp, có uy tín nhiều quá đó, thì họ lại có nhiều người thích. Và trong trị liệu như vậy đó là bệnh nhân đến với họ đông lắm. Họ vừa làm việc ở bệnh viện, làm việc ở phòng tư, vì nhà là khám chữa trị bệnh thêm, thậm chí đến 11, 12 giờ khuya vẫn chưa có giờ giấc để nghỉ ngơi, mà số lượng bệnh nhân vẫn đang trông chờ. Từ lúc đến lúc nào đó mỏi mệt quá, các bác sĩ phải nói một câu từ cho khéo thôi: anh chị ông bà quan hỷ đến tôi là ngày mai, chứ đến tôi ngày hôm nay chắc tôi chết quá, tôi chết tôi không giúp được cho ai hết. Dầu lệ người bao nhiêu đừng quên phần tự lệ là chỗ đó đó. Mình phải cân đo cái sức lực của mình ở mức độ nào để mình mới dấn thân. Cái sức của mình là con trâu thì mình dấn thân theo kiểu con trâu. Sức của mình á là con gà mà dấn thân con trâu thì con gà chết sớm. Thì cái nguyện vọng lệ lạc cái tha nhân nó trở thành như là một cái mơ ước không bao giờ trở thành hiện thực. Do đó sẽ là một sai lầm nếu chúng ta cho rằng con đường tâm linh của các vị thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả mà cao nhất là A-la-hán, là tiểu thừa đó, là tội lỗi vô cùng. Chính vì thế mà trong nghi thức sám hối đó, học danh và sáu căn, chúng tôi đã mạnh dạn sửa lại danh tánh của các vị A-la-hán thời Đức Phật, thập đại đệ tử, từ cái từ A-la-hán trở thành Bồ-Tát: A-nan, Ca-diếp, Xá-lệ-phất, Mục Kiền Liên, nhân dân đều là các vị Bồ-Tát. Và các vị đó thật sự xứng đáng là Đại Bồ Tát. Trong khi đó, trong truyền thống của Bắc Tông, các hành giả được gọi là Đại Thừa đó, lấy lòng từ bi làm chuẩn. Cái con đường giải thoát của mình đó, nó có thể diễn ra theo một tiến trình tiệm tiến không sao. Mình vừa đạt được cái trạng thái an lạc hạnh phúc là phải chia sẻ trạng thái đó cho người khác liền. Sự dấn thân đó làm cho mình có thể chung bước và chậm trên cái kết quả đạt được chất liệu giải thoát cuối cùng. Nhưng mà từng bước chân đi và dấn thân của mình tới đâu thì mình mang lại hạnh phúc cho người khác tới đó. Cái chức năng của lòng từ bi đây là thắp sáng hạnh phúc, thắp sáng an vui, thắp sáng lợi lạc. Do đó có nhiều người sinh ra để làm những công việc như thế. Họ dấn thân về nhiều phương diện khác nhau, họ trở thành đa hệ, đa năng trong nhiều tình huống. Và mỗi một cái giá trị phục vụ trong một cái hệ, trong một cái sở trường, trong một năng khiếu nào đó vẫn có thể đạt được bằng cho đến hơn so với những người khác tập trung vào cái sở trường của mình, mà cái nguồn tài nguyên và năng lực đóng góp đó vẫn không hề cạn kiệt. Thì bởi vì họ hiểu được lời Phật dạy là tiềm năng tuệ giác và tiềm năng phục vụ của con người là vô tận. Làm thế nào có thể làm bằng 50 người khác mà vẫn không cạn kiệt và không bị tổn thọ? Đạo Phật dạy chúng ta triết lý là vô ngã và buông xả. Dĩ nhiên trong quá trình đóng dấn thân đó thì mình phải thực tập chánh niệm và tỉnh thức. Do đó những cái căng thẳng cao có bực dọc nó không có là một áp lực đối với bản thân mình. Thì sự đồng hành mang an vui cho người khác nó không làm tổn thất. Còn mà không đó, dấn thân thì chống nở tối tàn. Hoặc là chữ tai kia với chữ tài liền với chữ tai một dặm. Làm nhiều quá nó mất đi dấu quyền. Mất dấu quyền thì trở thành tai, mà trở thành tai thì không có tuổi thọ. Vậy đó, sự khác biệt giữa hai truyền thống Phật giáo quan trọng nhất đó, nó không phải nằm ở cái cấp độ tâm linh, mà nó nằm ở chỗ cái phương pháp thể hiện. Một bên đó là ăn chắc mặt bền, trở thành đại tâm linh trước đã, rồi hãy mang chất liệu an vui đến người khác để cho sự cứu giúp đó nó đảm bảo. Còn một bên đó là đồng hành với người khác. Nhờ sự đồng hành đó, chúng ta thấy là nhiều người có thể dễ dàng đến với Đạo Phật ha. Vì họ thấy đây là một con người chứ không phải là bậc thánh. Vì con người đó rất gần gũi, rất dễ thương, rất dễ kính. Về các pháp môn thực tập thì cả hai truyền thống đó đều có những điểm giống nhau là thừa nhận tứ diệu đế là con đường chân lý duy nhất mà Đức Phật đã khám phá và phát minh cũng như đóng góp cho nhân loại. Ai từ bỏ tứ diệu đế thì không thể nào chứng đắc. Các nguyên lý vô thường, vô ngã và những sự thực tập được Đức Phật giới thiệu trong kinh Tạng Pali vẫn được duy trì ở trong kinh Đại Thừa, và hơn thế đã được phát huy bằng cách là mở rộng với hình thức là các tác phẩm văn học để giúp cho người đọc tụng dễ dàng hiểu và hành trì ở mức độ có kết quả sâu hơn, hay là dễ dàng hơn, hay là dễ tiếp xúc hơn. Cho nên cái chất liệu tâm linh và kết quả tâm linh giữa hai truyền thống vẫn không khác nhau. Dầu một bên đó được gọi là A La Hán, một bên được gọi là Bồ Tát, nhưng mà an vui hạnh phúc vẫn là một. Do đó không có cao và thấp giữa Nam Tông và Bắc Tông, không có cao và thấp giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa theo cái khái niệm truyền thống. Cao và thấp nó nằm ở tâm và sự thực tập của từng con người. Cho nên muốn cao, muốn trở thành đại thì phải rộng lượng, độ lượng, dung thông, bao hàm, hoan hỷ, vô ngã. Còn thiếu những yếu tố đó thì mình trở thành tiểu.